Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 12, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử 19 vị tử đạo Algeri mới được tuyên phong chân phước hôm thứ Bảy vừa qua. Sau đó chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời 42 năm dành cho Chúa Kitô qua việc phục vụ người nghèo và người bệnh phong cùi ở Ấn Độ của cha Antonio Gruni. Bây giờ Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thái độ tỉnh thức thật sự trong mùa vọng đòi hỏi sự hoán cải như Thánh Gioan Tẩy Giả đã mời gọi người dân cùng thời với Ngài. Đó là san bằng hố sâu của lạnh lùng thờ ơ, san phẳng đồi cao của kiêu ngạo tự mãn. Thay vào đó là quan tâm yêu thương. Đó là nhận ra tội lỗi sai lầm của mình để xin được tha thứ. Để khi chuẩn bị đón Chúa đến với sự chân thật và can đảm, chúng ta cũng là những người dọn đường và loan báo Chúa đến như Thánh Gioan Tẩy Giả. Kính thưa quý thính giả, dù đang trong mùa đông, nhưng thời tiết ở Roma ngày Chủ nhật mùng 9 tháng 12 hôm qua rất đẹp, bầu trời trong xanh, nắng ấm. Thêm vào đó, hôm chiều thứ Sáu mùng 7 tháng 12 vừa qua, hang đá và cây thông Noel tại quảng trường Thánh Phêrô đã được chính thức mở ra cho các tín hữu và du khách đến chiêm ngắm. Do đó, đã có khoảng 30.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, dựa trên đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ Hai mùa vọng, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả, dọn đường cho Chúa bằng cách hoán cải đời sống và là chứng nhân cho Chúa khi thắp sáng lại hy vọng trong những cảnh đời đen tối, với niềm tin rằng vương quốc của Thiên Chúa đang được xây dựng mỗi ngày qua thái độ sống tích cực của các tín hữu chúng ta. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ bằng cách khẳng định rằng thái độ tỉnh thức thật sự trong mùa vọng đòi hỏi sự hoán cải. Đức Thánh Cha nói:
Oggi, seconda domenica di Avvento, ci viene indicato come dare sostanza a tale attesa, intraprendendo un cammino di conversione.
Chúa Nhật trước, phụng vụ mời gọi chúng ta sống thời gian mùa vọng và chờ đợi Chúa với thái độ tỉnh thức. Chúa Nhật thứ Hai mùa vọng hôm nay, phụng vụ chỉ rõ cho chúng ta biết làm thế nào để sống sự chờ đợi này cách thật sự và có ý nghĩa. Đó là bắt đầu một hành trình hoán cải. Bài tin mừng hôm nay giới thiệu với chúng ta nhân vật Gioan Tẩy Giả như là người hướng dẫn cho cuộc hành trình này. Thánh Gioan đi khắp vùng ven sông Jordan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Để miêu tả sứ vụ của Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh sử Luca dùng lời tiên tri cổ xưa của ngôn sứ Isaiah. Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải san cho phẳng. Để dọn đường cho Chúa đến, cần phải nhận thức về các yêu cầu đòi hỏi hoán cải mà Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta. Trước hết, chúng ta được kêu gọi san bằng những hố sâu tạo nên bởi sự lạnh lẽo, dửng dưng và thờ ơ, bằng cách cởi mở với tha nhân trong cùng những tâm tình của Chúa Giêsu, nghĩa là với tình thân mến và sự quan tâm huynh đệ, lo lắng cho nhu cầu của người anh em. Và tất cả những điều được làm với một sự quan tâm chú ý đặc biệt dành cho người nghèo khổ nhất. Tiếp đến, chúng ta cần san phẳng bao nhiêu cay đắng khắc nghiệt cứng cỏi gây ra bởi lòng kiêu hãnh và tự hào, bằng cách thực hành những cử chỉ hòa giải cụ thể với anh em của chúng ta, cầu xin tha thứ những lỗi lầm của chúng ta. Trên thực tế, sự hoán cải được thực hiện hoàn toàn nếu nó giúp nhìn nhận cách khiêm tốn những sai lầm, bất trung và thiếu sót của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha xác định rằng người tin là người chỉ ra những chiều kích hy vọng ngay cả trong những hoàn cảnh sống dường như không thể chịu đựng nổi. Đức Thánh Cha nói:
Il credente è colui che attraverso il suo farsi vicino al fratello come Giovanni il Battista apre strade nel deserto.
Người tin là người qua việc đến gần với anh em như Thánh Gioan Tẩy Giả mở những con đường trong hoang địa, nghĩa là chỉ ra những chiều kích hy vọng ngay cả trong những hoàn cảnh sống dường như không thể chịu đựng nổi, được nhìn thấy qua những thất bại, gục ngã. Chúng ta không thể đầu hàng trước những hoàn cảnh tiêu cực của việc đóng kín và chối từ. Chúng ta không được để cho mình chịu ảnh hưởng bởi não trạng của thế gian, bởi vì trung tâm cuộc sống chúng ta là Chúa Giêsu và lời ánh sáng, tình yêu và an ủi của Người. Thánh Gioan Tẩy Giả đã mạnh mẽ, kiên quyết, nghiêm nghị mời gọi người dân cùng thời với Ngài hoán cải. Tuy nhiên, thánh nhân biết lắng nghe, biết thực hiện những cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng và tha thứ dành cho đám đông, những người đến với Ngài để xưng thú tội lỗi của họ và để lãnh nhận phép rửa sám hối. Chứng tá cuộc sống của Thánh Gioan Tẩy Giả, sự trong sáng trong lời loan báo của Ngài và lòng can đảm loan báo sự thật đã thành công trong việc đánh thức sự chờ đợi và niềm hy vọng đứng cứu thế từ lâu đã bị mê ngủ. Ngày hôm nay cũng thế, các môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi là những chứng nhân khiêm nhường nhưng can đảm để thắp sáng lại niềm hy vọng, để giúp hiểu rằng dù cho tất cả những gì xảy ra, vương quốc của Thiên Chúa tiếp tục được xây dựng mỗi ngày với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy tự hỏi mình, chúng ta đã làm thế nào để cho người khác nhận ra vương quốc của Thiên Chúa đang đến qua thái độ sống của chúng ta? Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta từng ngày dọn đường cho Chúa, bắt đầu từ chính chúng ta, và để rắc gieo xung quanh chúng ta với sự kiên nhẫn ngoan cường những hạt giống của hòa bình, công lý và tình huynh đệ. Trong tâm tình này, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Maria.
Et concepite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per una in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe giới thiệu tiểu sử 19 vị tử đạo Algeria mới được tuyên phong chân phước hôm thứ Bảy vừa qua.
Kính thưa quý thính giả, ngày 26 tháng 1 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sắc lệnh nhìn nhận sự tử đạo của Đức Cha Pierre Claveri, giám mục Oran bên Algeria, và 18 linh mục tu sĩ nam nữ bị giết tại Algeria trong thời gian từ năm 1994 đến 1996. Đây là giai đoạn mà Algeria đang ở trong cuộc khủng hoảng về mọi mặt và có những căng thẳng xã hội sâu sắc, bắt đầu từ năm 1992 với việc hủy bỏ kết quả bầu cử vòng 1 mà Mặt trận Hồi giáo Cứu độ chiến thắng. Khủng bố Hồi giáo nhắm tấn công những người ngoại quốc và cộng đoàn công giáo bé nhỏ, gồm phần lớn là các thừa sai châu Âu. Các nhà truyền giáo đều ý thức về những nguy hiểm đe dọa sự sống, nhưng các ngài đều chọn ở lại với dân tộc mà các ngài yêu quý để tiếp tục sứ vụ mà Thiên Chúa đã ủy thác cho các ngài, cho đến hy sinh mạng sống. Ngày 8 tháng 12 vừa qua, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã chủ sự thánh lễ tại Oran để tuyên phong chân phước cho 19 vị tử đạo. Sau đây, chúng tôi xin trình bày sơ lược tiểu sử và cuộc tử đạo của 19 vị tân chân phước Algeria. Đầu tiên là hai tu sĩ người Pháp, tu huynh Henri Verger dòng Marist và nữ tu Pauline Helene Raymond dòng tiểu muội Đức Mẹ Lên Trời. Từ năm 1969, thầy Verger đã muốn là một người bạn của tất cả mọi người, là khí cụ bình an cho Algeria và cho thế giới. Thầy đã quảng đại giúp đỡ các nạn nhân động đất năm 1980 và đặc biệt quan tâm đến những người nghèo. Còn Sơ Raymond thì đã đến Algeria từ năm 1964, nơi Sơ hoạt động trong ngành y và cả trong lĩnh vực gia đình và xã hội. Cho đến khi bị sát hại, Sơ cộng tác với các tu sĩ dòng Marist điều hành thư viện. Sơ đã chọn ở lại Algeria dù đã được cảnh báo về những hiểm nguy. Nhưng Sơ nói, cần bắt đầu tranh đấu chống lại chính bạo lực. Và Sơ cũng viết cho Đức Cha Tessier, thưa Đức Cha, bằng mọi cách, cuộc sống chúng con đã được dâng tặng. Chủ nhật ngày 8 tháng 5 năm 1994, hai người trẻ tuổi mang vũ khí đã gõ cửa trung tâm văn hóa do dòng Marist điều hành. Đây là một thư viện mở dành cho các sinh viên, nơi họ có thể tìm các sách vở và không gian để học hành, nghiên cứu. Khi vào bên trong, họ đã sát hại hai thừa sai, khi đó thầy Verger 64 tuổi và Sơ Raymond 67 tuổi.
Hai vị tử đạo kế tiếp là Sơ Estepanigua và Sơ Maria Caridad Alvarez, người Tây Ban Nha, dòng truyền giáo Thánh Augustine. Hai nữ tu này đã nhiều năm dấn thân trong việc giúp đỡ các trẻ em và người già tại nhiều nhà trẻ và bệnh viện. Ngoài ra, các sơ còn dạy tại một trường dạy nghề dành cho các thiếu nữ Hồi giáo. Các sơ được người dân Algeria quý trọng và yêu mến. Vài tuần trước khi bị giết, các sơ đã quyết định ở lại Algeria cùng với các nữ tu cùng dòng để trung thành với tin mừng và muốn chia sẻ khổ đau với người Algeria, bất chấp tình thế ngày càng nguy hiểm. Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 1994, cũng là ngày Thế giới truyền giáo, Sơ Paniqua, 45 tuổi và Sơ Alvarez, 61 tuổi, ra khỏi nhà để đi tham dự thánh lễ tại nhà thờ dòng tiểu muội gần đó. Khi các sơ đang gõ cửa tu viện, thì những kẻ khủng bố đã bắn và giết chết các sơ. Hai tháng sau, bốn cha thừa sai thuộc hội dòng thừa sai Phi Châu, quen được gọi là dòng trắng, cũng bị sát hại tại miền truyền giáo Tizi Ouzou, thủ phủ của tỉnh Omonima, vùng Tbilia. Đó là ba cha người Pháp, Jean Chevilla, 69 tuổi, Alain Dialanga, 75 tuổi, Christian Sersen, 36 tuổi, và một cha người Bỉ, Charles Decker, 70 tuổi. Các linh mục này phục vụ trong một thư viện mở dành cho mọi người, không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo, và vì vậy đây là nơi các sinh viên thường tìm đến. Ba trong bốn linh mục đã ở Algeria gần 40 năm và có quốc tịch Algeria. Các ngài nói và dạy tiếng Ả Rập và đã xem Algeria như là quê hương của mình. Ngày 27 tháng 12 năm 1994, một số tên khủng bố giả làm cảnh sát đến tu viện và yêu cầu cha bề Jean Chevenla đi theo họ để ký một số giấy tờ. Cha Chevenla tìm cách gọi điện cho cảnh sát trưởng, thì ngài đã bị bắn chết. Sau đó, ba linh mục còn lại cũng bị bắn chết. Hàng ngàn người Hồi giáo đã hiện diện trong tang lễ của các cha. Nguy hiểm có vẻ như bỏ qua các nhà thừa sai trong một thời gian. Nhưng 9 tháng sau, ngày 3 tháng 9 năm 1995, hai nữ tu dòng Đức Mẹ các Thánh Tông Đồ lại bị sát hại. Đó là Sơ Bibin Leclerc, 62 tuổi, người Pháp, và Sơ Angel Marie Littlejohn, cũng 62 tuổi, người Manta. Cả hai sơ đã truyền giáo tại Algeria 35 năm, với 31 năm làm việc tại một trường dạy nghề cho nữ sinh ở Bangkok. Khi tình hình ở Algeria trở nên căng thẳng hơn, các sơ vẫn quyết định ở lại nơi này. Các sơ đã bị bắn chết khi đang ở trên đường về nhà sau khi tham dự thánh lễ. Không lâu sau đó, Sơ Ode Prevost, 63 tuổi, người Pháp, dòng tiểu muội thánh tâm cũng bị sát hại. Sơ Odette đến Algeria lần đầu tiên vào năm 1968, và sau khi trở về Pháp vài tuần, sơ đã quay lại trên đất nước này vì tình yêu dành cho nhân dân Algeria. Trong gần 3 thập niên, sơ đã chia sẻ cuộc sống với các gia đình nghèo trong khu phố Cuba, và sơ làm việc nhiệt tình quảng đại tại trung tâm giáo dục của giáo phận, theo tinh thần chân phước Jacques de Foucault. Ngày 10 tháng 11 năm 1995, khi sơ rời khỏi cộng đoàn để đến trung tâm Algeria tham dự thánh lễ, một sĩ quan Hồi giáo cực đoan đã nổ súng sát hại sơ cùng với một nữ tu khác đi cùng. May mắn là người nữ tu đó còn sống sót.
Có lẽ được biết đến nhiều nhất trong số 19 vị tứ đạo Algeria là 7 đan sĩ dòng Trappist ở đan viện Tihuprin, bị sát hại cách tàn bạo sau khi bị bắt cóc vào tháng 3 năm 1996. Đó là viện phụ Christian de Cherche, 59 tuổi, đã ở Algeria từ năm 1969, và 6 linh mục và tu huynh đan sĩ. Cộng đoàn Trappist ở Tihuprin được một số đan sĩ từ Slovenia thành lập vào năm 1934 và được sáp nhập vào đan viện Đức Bà Aiguebel ở Pháp vào năm 1937. Sau khi Algeria được độc lập vào năm 1962, ban đầu các đan sĩ đã nghĩ đến việc đóng cửa cộng đoàn, nhưng sau đó các ngài đã quyết định tiếp tục duy trì sự hiện diện của Kitô giáo tại đây. Trong quá khứ, các đan sĩ đã nhận nhiều lời đe dọa khác nhau buộc các ngài rời bỏ nơi đó. Thật ra vùng Medea được xem như là một trong những pháo đài của Hồi giáo cực đoan. Chỉ một tuần trước khi đan viện phụ bị bắt cóc, dù ý thức về nguy hiểm và trước yêu cầu chính thức của chính quyền yêu cầu các ngài rời khỏi đan viện, các đan sĩ đã khẳng định với Đức Tổng Giám mục của Algeria rằng các ngài đồng lòng tình nguyện không rời bỏ nơi cầu nguyện và phục vụ của mình vì ơn gọi đan tu của họ. Cha Armand Weger, tổng thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho các đan sĩ Trappist Tihuprin, khẳng định rằng, dù bị đe dọa nhiều lần, các đan sĩ có những mối tương giao tốt đẹp với người dân địa phương, vì thế các ngài không bao giờ muốn rời bỏ miền đất ấy để ở lại cạnh với người dân mà họ sống trong hiệp thông từ rất lâu. Các ngài cũng dấn thân trong cuộc đối thoại giữa Kitô hữu và Hồi giáo. Những nhóm cực đoan nhiều lần yêu cầu các đan sĩ cộng tác và giúp đỡ, nhưng các ngài luôn từ chối, cũng như các ngài đã từ chối sự bảo vệ của quân đội Algeria với ước muốn giữ thái độ trung lập hoàn toàn. Và điều gì đến sẽ đến. Đêm ngày 26 rạng ngày 27 tháng 3 năm 1996, 7 đan sĩ đã bị bắt cóc ở đan viện Đức Bà Tihuprin, cách Algeria 100 cây số về hướng đông nam. Một nhóm vũ trang đã gõ cửa tu viện, yêu cầu vị đan sĩ cao niên nhất, 82 tuổi, là một bác sĩ, đi theo họ. Khi đan viện phụ từ chối, họ đã đột nhập vào đan viện và buộc 7 đan sĩ đi theo họ. Các đan sĩ đã bị bắt giữ làm con tin để trao đổi với các chiến binh đang bị bắt giữ. Hai tháng sau, khi cuộc thương thuyết không thành công, ngày 23 tháng 5 cùng năm 1996, các ngài đã bị những người Hồi giáo cực đoan chặt đầu. Thứ Năm ngày 23 tháng 5, Đài Phát thanh Maroc loan tin rằng các nhóm Hồi giáo vũ trang sáng nay đã cắt cổ 7 đan sĩ Trappist. Một tuần sau đó, thi hài các ngài được tìm thấy tại một nơi cách đó không xa. Đức Vịnh Phụ Tổng quyền dòng Sito đã gửi sứ điệp cho các anh em cùng dòng trên toàn thế giới, mời gọi cầu nguyện cho gia đình của các đan sĩ, cho người dân Algeria, cho các Kitô hữu Algeria bị thử thách và cho các tu sĩ nam nữ bị sát hại trong hai năm qua. Ngài cũng nói rằng các đan sĩ bị giết đã để lại cho chúng ta một chứng tá về tin mừng được sống cho đến cùng. Sau vụ thảm sát 7 đan sĩ, Thủ tướng Juppé của Pháp lúc bấy giờ đã kêu gọi người dân Pháp rời Algeria ngay lập tức. Nhưng Đức Tổng giám mục Henri Tessier trả lời, chúng tôi sẽ không phản bội lại gia sản về sự từ bỏ chính mình và hy sinh mà các anh em đã bị giết để lại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ ở lại, chúng tôi sẽ không rời bỏ những người bạn Hồi giáo của chúng tôi trong thời điểm khó khăn. Chỉ có những nhóm nhỏ tấn công chúng tôi, chứ không phải là toàn dân tộc Algeria.
Vị cuối cùng trong 19 vị tử đạo là Đức cha Pierre Claver của giáo phận Oran. Khi hay tin 7 đan sĩ Trappist bị giết, Ngài đã khẳng định rằng giáo hội không bỏ rơi Algeria. Đức cha nói, dân chúng hoang mang và cách chung là lo lắng. Tôi nhận được những cuộc điện thoại của người Algeria trong nước mắt và nói, chúng ta đã đến đâu? Làm sao nó có thể xảy ra như vậy được? Mỗi ngày các nạn nhân vô tội bị giết tại Algeria. Các Kitô hữu ở lại trong nước đã gắn kết cuộc sống của họ với dân tộc này, trong điều tốt và cả những điều xấu. Quyết định ở lại của giáo hội sẽ không thay đổi. Đức cha Claveri thuộc dòng Đa Minh. Ngài sinh tại Algeria và gia tộc của Ngài là người Algeria từ 4 thế hệ. Ngài gia nhập dòng Đa Minh từ năm 1958, chịu chức linh mục vào năm 1965. Đến năm 1981, Ngài được bổ nhiệm làm giáo mục Oran. Dù cho muôn vàn nguy hiểm, Đức cha Claveri thường đi thăm viếng các cộng đoàn của Ngài, khuyến khích và củng cố họ giữ vững đức tin và dấn thân cho hòa bình. Ngài là một trong những nhân vật dấn thân nhất của giáo hội Algeria. Đức cha là giám đốc trung tâm đào tạo Kitô giáo và cũng là thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Ngài cũng thường xuyên lên án bạo lực chính trị, những điều kiện sống đau buồn của dân chúng và kết án các nhóm bảo thủ. Vài tuần sau khi các đan sĩ Trappist bị sát hại, Đức cha Claveri đã trở thành tâm điểm nhắm của những người Hồi giáo quá khích. Chiều tối ngày 1 tháng 8 năm 1996, một quả bom đã nổ tại tòa giám mục của Đức cha Claveri. Quả bom đã được đặt trước tại nơi cư trú của Đức cha. Khi Đức cha trở về nhà sau khi tham dự nghi lễ tưởng niệm 7 đan sĩ ở Tibirin, khi cánh cửa vừa mở ra, Đức cha bước xuống xe thì quả bom nổ và cướp đi mạng sống của Đức cha và người tài xế trẻ người Hồi giáo. Trong thông cáo gửi đến các anh em dòng Đa Minh trên toàn thế giới, cha tổng quyền Timothy Radcliffe đã nói rằng Đức cha Claveri đã trao tặng cuộc sống của Ngài cho giáo hội Algeria, cho hòa bình và cho tình huynh đệ tại quốc gia này. Đức cha ý thức sự hiện diện của mình xuất phát từ ơn gọi và sứ mạng của giáo hội, là sự hiện diện ở nơi mà người ta tạo ra các vết thương, người ta đóng đinh nhân loại vào trong thân thể của giáo hội và trong sự hiệp nhất của giáo hội.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai, mùng 3 tháng 12, Đức Thánh Cha tiếp kiến 350 thành viên Hiệp hội Rondine cùng với Đức Hồng Y Pacetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia và Đức Tổng Giám mục Giáo phận Arezzo. Trong dịp này, Ngài khuyến khích hội này tiếp tục dấn thân, giảm bớt các cuộc xung đột. Ngài cũng hỗ trợ lời kêu gọi của các bạn trẻ thuộc hội này xin các vị lãnh đạo thế giới dùng tiền để xây dựng hòa bình thay vì nuôi dưỡng chiến tranh. Rodine là một thành phố cổ kính có một lâu đài từ thế kỷ thứ 11. Thuộc thành phố Arezzo, miền trung Italia, hiện nay chỉ có 125 dân cư. Năm 1997, một hiệp hội đặt trụ sở tại đây và có tên là Rondine, thị trấn Hòa Bình, do ông Francesco Vaccari sáng lập. Với mục đích thăng tiến một nền văn hóa hòa bình và đối thoại, đặc biệt qua việc huấn luyện những người đến từ các vùng chiến tranh. Hiện nay tại Rondine có một học viện quốc tế đón nhận các sinh viên và gia đình đến từ miền Cossake, Balkan, Liên bang Nga, Trung Đông và từ nước Sierra Leone bên Phi Châu. Sau khóa học 2 năm, họ trở về nước, mang theo và cố gắng thực hiện sứ điệp hòa bình và đối thoại, cổ võ mọi người đừng coi tha nhân, đối phương như kẻ thù. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của Hiệp hội Rondine thị trấn Hòa Bình. Với phương pháp có thể biến đổi các xung đột, giúp người trẻ tại những vùng xung đột ra khỏi cuộc lừa đảo, và trả lại họ cho dân tộc liên hệ để được phát triển đầy đủ về tinh thần, luân lý, văn hóa và dân sự. Đức Thánh Cha nói, khi chọn lựa tận tụy hoạt động cho người trẻ, anh chị em dấn thân bài trừ nghèo đói và xây dựng hòa bình, như một công trình công lý và tình thương. Đó là hoạt động nuôi dưỡng hy vọng và tín nhiệm nơi con người, nhất là những người trẻ.
Đức Thánh Cha nhắc đến lời kêu gọi của Hiệp hội Rondine đưa ra và sẽ được trình bày vào hôm nay mùng 10 tháng 12 tại Liên Hiệp Quốc, nhân kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Ngài nói, lắng nghe một thanh nữ Palestine và một thanh niên Israel cùng kêu gọi các chính phủ trên thế giới thực hiện một bước tiến có thể mở lại trong tương lai, bằng cách chuyển phí tổn của một vũ khí trong ngân sách quốc phòng cho công việc giáo dục để huấn luyện một người lãnh đạo hòa bình. Đó là một điều hiếm có và sáng ngời. Làm sao người ta có thể không đồng ý với đề nghị ấy? Các bạn xin chúng tôi tham gia lời cầu nguyện của các bạn. Về phần tôi sẽ làm. Tôi xin các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ cũng hãy làm như vậy. Tiếng nói của các bạn tuy yếu nhưng mạnh mẽ, đầy hy vọng và can đảm của tuổi trẻ. Ước gì lời kêu gọi ấy được lắng nghe vào ngày 10 tháng 12 tới đây tại Liên Hiệp Quốc. Cần có các vị lãnh đạo với một não trạng mới. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tất cả chúng ta đều được kêu gọi mang đi và loan báo hòa bình như tin mừng của một tương lai, trong đó mỗi sinh vật được coi trọng trong phẩm giá và các quyền của họ.
Chiều thứ Ba, mùng 4 tháng 12, khóa họp khoáng đại long trọng lần thứ 23 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh đã tiến hành tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Khóa họp lần này do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thần học và Hàn Lâm Viện về Thánh Thomas Aquino tổ chức và có chủ đề là Vĩnh cửu, khuôn mặt mới của đời sống. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các tham dự viên, trong đó Ngài cầu mong có sự tái quan tâm và suy tư về đời sống vĩnh cửu trong thần học, việc rao giảng, huấn giáo và huấn luyện các tín hữu Kitô, để tránh việc cuộc sống hiện tại không còn ý nghĩa và thiếu khả năng đổi mới, không hy vọng nơi tương lai. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong Kinh Tin Kính, các tín hữu xác quyết, tôi mong đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Nhưng thực tế ngày nay, suy tư mai hậu về cuộc sống vĩnh cửu và sự sống lại không được nói đến và ít được quan tâm xứng đáng trong việc huấn giáo và cử hành. Nhiều khi, người ta có cảm tưởng đề tài này cố tình bị quên lãng và lơ là, vì có vẻ xa vời với cuộc sống hàng ngày và sự nhạy cảm của con người thời nay. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, không lạ gì khi thấy một trong những hiện tượng ghi đậm nền văn hóa ngày nay là sự khép kín đối với các chân trời siêu Việt, co cụm vào mình, hầu như chỉ gắn bó với hiện tại mà quên đi hoặc gạt bỏ những chiều kích quá khứ và nhất là tương lai. Đặc biệt, người trẻ coi những chiều kích này là đen tối và đầy những bất trắc.
Theo Đức Thánh Cha, tình trạng trên đây cũng có một lý do khác. Ví dụ ngôn ngữ truyền thống được dùng trong việc rao giảng hoặc huấn giáo để loan báo chân lý đức tin về cuộc sống mai hậu. Có thể là điều hầu như không thể hiểu nổi ngày nay và nhiều khi thông truyền một hình ảnh ít tích cực và ít thu hút về đời sống vĩnh cửu. Mặt khác của cuộc sống có thể bị coi là đều đều, lặp đi lặp lại và nhàm chán. Thậm chí bị coi là buồn sầu hoặc không quan trọng gì đối với hiện tại. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhận xét rằng có những giáo phụ và thần học gia có lối trình bày khác về đời sống vĩnh cửu, như Thánh Gregorio Nyssa trong bài giảng về sách Nhã Ca đã mang lại một cái nhìn rất khác về vĩnh cửu. Đời sống vĩnh cửu được thánh nhân quan niệm như một cuộc sống không tĩnh nhưng sinh động. Ước muốn của con người mong được sống và hạnh phúc gắn chặt với ước muốn được nhìn và nhận biết Thiên Chúa. Kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa vượt lên trên mọi chinh phục của con người và là mục tiêu vô biên luôn mới mẻ. Thánh Tommaso Aquino cũng nhấn mạnh khía cạnh này khi quả quyết rằng trong đời sống vĩnh cửu có sự kết hiệp của con người với Thiên Chúa là phần thưởng và là cùng đích tất cả những vất vả của chúng ta. Và cuộc kết hiệp ấy hệ tại sự hưởng kiến trọn vẹn Thiên Chúa. Người có phúc sẽ được nhiều hơn tất cả những gì họ mong ước và hy vọng, và chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho họ mãn nguyện, và hơn nữa còn đi tới mức độ vô biên. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng chúc mừng hai nhà thần học trẻ Stefano Alpate và Guillermo Cotin Alon với hai luận án tiến sĩ thần học xuất sắc.
Sáng thứ Năm, ngày 6 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 120 tu sĩ thuộc dòng Đức Bà Chuộc Kẻ Làm Tôi nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày thành lập dòng. Dòng được Thánh Ferro Nolasco thành lập vào ngày 10 tháng 8 năm 1218 tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, với mục đích giải thoát các tín hữu Kitô bị người Hồi giáo bắt làm nô lệ. Ngoài ba lời khấn thông thường, các tu sĩ của dòng còn có lời khấn thứ tư là dấn thân thay thế bằng chính bản thân những tù nhân có nguy cơ chối bỏ đức tin. Do mục đích này, đây là dòng giáo dân có tính chất quân sự, nhưng từ đầu thế kỷ 14, thành phần giáo sĩ trong dòng chiếm đa số và các bề trên tổng quyền được chọn trong số các linh mục. Sau khi nạn nô lệ không còn nữa, các tu sĩ của dòng chuyên về việc giảng dạy và tông đồ truyền giáo. Sau cung đồng chung Vatican II, dòng mở lại những hoạt động chống những hình thức nô lệ mới về chính trị, xã hội và tâm lý. Theo niên giám tòa thánh 2018, dòng Đức Bà Chuộc Kẻ Làm Tôi có 659 tu sĩ, trong đó 520 vị là linh mục thuộc 158 nhà. Nhánh nhặt phép của dòng này chỉ có 35 tu sĩ thuộc 8 nhà. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ dòng Đức Bà Chuộc Kẻ Làm Tôi tiếp tục dấn thân trong sứ vụ cứu chuộc, thăng tiến phẩm giá con người, phòng ngừa các hình thức nô lệ thể lý và tinh thần, đồng hành và hội nhập những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội chúng ta.
Đức Thánh Cha đề cao tính chất thời sự trong đoàn sủng của dòng Đức Bà Chuộc Kẻ Làm Tôi và Ngài nói, gia đình dòng, những người thánh hiến và giáo dân cần để cho tinh thần sáng tạo của Thiên Chúa soi sáng. Cả khi điều này đòi ta phải từ bỏ những khuôn mẫu riêng của mình, được thêm vào đoàn sủng nguyên thủy qua dòng thời gian. Đức Thánh Cha giải thích rằng, tín thác nơi Chúa có nghĩa là hiến thân cho Chúa không chút dè dặt, không phải chỉ cho đi những gì là vật chất và dư thừa, nhưng còn dâng hiến tất cả những gì chúng ta coi như của riêng, cả những sở thích và ý kiến riêng của mình. Sự dâng hiến cuộc sống không phải là điều tùy ý, nhưng là kết quả của một tâm hồn đã được tình thương của Thiên Chúa đánh động. Tôi xin anh em đừng để mình bị sa vào trước cám dỗ coi sự hy sinh và hiến thân vì Chúa như một sự đầu tư để mưu tư lợi cho mình, để đạt được địa vị hoặc được cuộc sống an ninh. Không phải vậy, hãy cố gắng làm cho sự dâng hiến và hy sinh nhắm phụng sự Thiên Chúa và con người, sống niềm vui phúc âm qua đoàn sủng cứu chuộc của dòng anh em. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng ngày nay cũng như trong lịch sử, Kitô hữu bị đe dọa vì ba thứ kẻ thù: thế gian, ma quỷ và xác thịt. Đây không phải là những gì thuộc về quá khứ, nhưng là thực tại ngày nay. Những nguy hiểm này nhiều khi ngụy trang và chúng ta không nhận diện được chúng, nhưng hậu quả của chúng thật là hiển nhiên. Nó mê hoặc lương tâm và tạo nên sự tê liệt tinh thần, dẫn tới cái chết nội tâm. Chúng ta cũng phải chú ý để khỏi rơi vào tình trạng không còn đời sống thiêng liêng sinh động nữa. Chúng ta hãy đề phòng tinh thần thế tục, dưới hình thức tinh vi, lẻn vào đời sống chúng ta, làm tiêu tán vẻ đẹp và sức mạnh của tình yêu ban đầu đối với Chúa trong tâm hồn chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời 42 năm dành cho Chúa Kitô qua việc phục vụ người nghèo và người bệnh phong cùi ở Ấn Độ của cha Antonio Cruñi.
Khi còn là một bác sĩ trẻ người Ý chuyên về tim mạch, Antonio Ruggi đã sang Ấn Độ để giúp cho các bệnh nhân thực hiện ước mơ từ thơ bé của mình. Anh đã gia nhập hội truyền giáo Giáo hoàng Hải ngoại và được thụ phong linh mục. Cha Ruggi đã gắn bó cuộc đời với miền đất này 42 năm cho đến khi qua đời ngày 17 tháng 11 vừa qua năm 2018 tại Eluru, Ấn Độ, hưởng thọ 77 tuổi, sau một năm chịu đựng bệnh ung thư bao tử. Cha Antonio Ruggi sinh năm 1941 tại Legnano, gần thành phố Milano, nước Ý. Cha đã chia sẻ về ơn gọi và sứ vụ của mình với hãng tin Á Châu như sau. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn thích chăm sóc cho các bệnh nhân. Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng cuộc sống Kitô giáo của tôi hướng đến một ao ước dâng hiến hoàn toàn cuộc đời mình. Sau khi đã làm việc như một bác sĩ tim mạch 8 năm tại một bệnh viện ở quê nhà Legnano, cha hiểu rằng cha không thể tiếp tục cuộc đời mình như thế. Cha kể, tôi đã có một cuộc sống sung túc tiện nghi, một công việc ổn định lương cao. Một ngày kia, người ta đề nghị tôi đến Ấn Độ, và tôi nghe giống như một tiếng chuông, nó vang vọng. Ngay lập tức, tôi đồng ý, và tôi đã không bao giờ hối hận. Trái lại, đối với tôi, mỗi ngày là một cử hành. Tôi đã thực hiện giấc mơ của mình, nếu không thì tôi chỉ là một bác sĩ già ở Ý và đầy hối tiếc. Antonio Ruggi đến Ấn Độ vào năm 1976. Tại đây, khi làm việc với những người bị bệnh phong cùi, tại một hiệp hội phục vụ người bệnh do cha Carlo Toriani thành lập ở Mumbai, cha Ruggi hiểu rằng chỉ làm bác sĩ thôi thì chưa đủ, nhưng còn phải dấn thân phục vụ cho những người rốt cùng trong xã hội. Cha đã tham dự vào một hành trình phân định vào năm 1989 và sau đó được thụ phong linh mục. Năm 2005, cha Ruggi đến ở Fatima Nagar thuộc giáo phận Vajrangan, nơi cha Augustino Colombo đã thành lập một số cơ sở y tế để phục hồi các bệnh nhân phong cùi, bệnh nhân lao và những người bị nhiễm virus HIV. Tại Varanga, cha Ruggi đã thành lập Hội Yêu Thương Vì Thiện Ích Hoàng Vũ để chăm sóc các bệnh như Chúa Giêsu đã làm. Cha tâm sự, nếu Chúa Kitô ở Ấn Độ này, người cũng làm như thế, chăm sóc chữa trị các bệnh nhân ở bên cạnh họ. Chúng tôi tìm cách làm điều mà Chúa đã làm theo cách thế tốt nhất mà chúng tôi có thể làm. Nói về sứ vụ của các nhà truyền giáo ở Á Châu, cha Ruggi cân nhắc rằng một nửa dân số toàn cầu sống ở Ấn Độ và Trung Quốc, nơi mà phần lớn chưa là Kitô hữu. Nhiệm vụ của chúng ta là ở giữa họ với tình yêu và sự cảm thông, và tình yêu được trao tặng cách tự do chứ không nhằm mục đích khác hay để đạt được mục đích nào đó. Hiệp hội của cha có 13 người, gồm 2 bác sĩ, 7 nhân viên y tế, một chuyên viên về thuốc, một thợ giày sản xuất giày dép đặc biệt cho các bệnh nhân phong cùi, một tài xế và một người giúp việc. Công việc của cha và hội do cha thành lập đã đóng góp những giá trị cho Ấn Độ, được chính quyền cũng như dân chúng Ấn Độ nhìn nhận. Tại một quốc gia mà việc cải đạo cho người dân không những là điều không đúng mà còn không thể chấp nhận được, thì cách tốt nhất là làm chứng bằng tình yêu, bằng việc giúp đỡ người nghèo, người đau khổ, người rốt cùng. Cha chia sẻ, chính những bệnh nhân bị ấn tượng khi chúng tôi thăm viếng giúp đỡ họ, phân phát cho họ thực phẩm để sống, trong khi xã hội xem họ là những người ở bên lề. Họ hỏi chúng tôi, tại sao các bạn làm tất cả những điều này cho chúng tôi? Cha khẳng định, các bệnh nhân cảm kích công việc mà chúng tôi làm với tình yêu vô vị lợi. Họ nhận ra rằng có điều gì đó đặc biệt trong cách phục vụ của chúng tôi. Đó là chứng tá Kitô giáo. Nghĩa vụ của chúng tôi là gieo những hạt lúa, rồi chính Chúa sẽ làm cho những hạt này lớn lên trong tâm hồn con người. Chúng tôi giống như những người thợ gieo hạt trên đất, rồi đất sinh hoa quả. Cha Ruggi nhớ một câu nói của Mahatma Gandhi nói về vai trò của Kitô hữu trong xã hội Ấn Độ. Tôi ao ước rằng cuộc sống của các Kitô hữu các bạn nói có thể nói với chúng tôi như cách thế của hoa hồng.
Hoa hồng không cần những ngôn từ mà chỉ đơn giản lan tỏa hương thơm của nó. Ngay cả một người mù cũng cảm thấy được sự hiện diện của hoa hồng, bởi vì anh ta cảm nhận được hương thơm. Đó là điều tôi chờ đợi ở anh chị em. Anh chị em hãy lan tỏa hương thơm của sứ điệp Kitô hữu trong sự tôn trọng tự do của chúng tôi. Hội của cha Rumi cộng tác chặt chẽ với các cơ sở y tế của chính quyền, cung cấp miễn phí thuốc chống bệnh phong cùi, lao phổi và kháng virus cho những người bị sida. Chính quyền đã yêu cầu hội của cha cộng tác vì họ biết rằng mọi người sẽ làm việc cho đến cùng. Khi được phát thuốc, các bệnh nhân phải uống thuốc trước mặt các nhân viên y tế của hội để đảm bảo rằng họ sẽ theo đúng tiến trình trị liệu. Hội của cha đi đến với dân chúng mọi ngày, đến các cơ sở y tế công cộng và các nhà chăm sóc người bệnh để đảm bảo họ uống thuốc đầy đủ. Nhờ sự chăm sóc không ngừng và dấn thân hoàn toàn của toàn hội, số bệnh nhân lao phổi được chăm sóc tăng lên đến 90%. Đó là một công việc nặng nhọc dưới ánh mặt trời mùa hè và dưới những cơn mưa dầm mùa đông. Hiện nay trung bình có 40 ca bệnh mới được chẩn đoán mỗi tháng. Hội của cha đang chữa trị cho khoảng 250 đến 300 bệnh nhân. Đối với các bệnh nhân phong cùi, mỗi tuần các trợ tá viên y tế đi đến các khoa bệnh về da hoặc kiểm tra thân thể các bệnh nhân và khám phá ra bệnh nhân vẫn còn bị kỳ thị. Ngoài việc chữa bệnh, hội của cha Runi còn chăm lo quan tâm đến các gia đình, họ cho tiền để giúp cho con cái họ đến trường học. Số tiền hưu nho nhỏ cho người nhà, xây các căn nhà nhỏ, cung cấp thực phẩm cho những người đang chữa trị bệnh để giúp họ phục hồi sức khỏe. Họ là những người nghèo cần được giúp đỡ. Khi các bệnh nhân nhìn thấy các nhân viên của hội đến, họ chạy đến gặp gỡ, họ vui mừng bởi vì biết rằng hội sẽ giúp họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.